Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Dư Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 21 tháng 6 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Phi công lái chiếc máy bay chiến đấu Syria đào tẩu sang Jordan.
Bà Clinton nói quân đội Ai Cập phải trao quyền cho người giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống.
Trung Quốc nói dân chủ không phải là thuốc chữa bách bệnh cho Miến Điện.
Tổng thống Uruguay đề xuất cho chính phủ bán cần sa.
Ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về các cuộc thao dược quân sự giữa Nam Triều Tiên với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin Trung Quốc phản đối luật mới của Việt Nam về chủ quyền ở Biển Đông. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, Bộ Thông tin Jordan cho biết một phi công lái máy bay chiến đấu của Syria đã hạ cánh xuống một căn cứ quân sự tại Jordan và xin được tị nạn chính trị. Trong vụ đào tẩu đáng chú ý khỏi lực lượng vũ trang của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Truyền thông nhà nước Syria sớm hôm nay đưa tin rằng quân đội đã mất liên lạc với đại tá Hassan al-Hamadi trong khi viên phi công này lái chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 do Nga sản xuất trong chuyến bay huấn luyện tại miền nam Syria. Đây được coi là cuộc đào tẩu bằng máy bay đầu tiên khỏi quân đội Syria. Vụ đào tẩu xảy ra trong lúc bạo động tiếp diễn trên khắp Syria. Cư dân và các nhà hoạt động nhân quyền Syria cho hay các binh sĩ chính phủ đã pháo kích Homs, làm hai người chết, trong khi các nhóm cứu trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, tức ICRC, chuẩn bị sơ tán người dân bị thương và bị kẹt khỏi thành phố này. Các nhà hoạt động cũng cho hay đã xảy ra pháo kích tại thị trấn Inkhil, nằm ở miền nam thuộc tỉnh Dara ngày hôm nay, làm ít nhất 9 người chết. ICRC cho biết cả giới hữu trách Syria lẫn phe đối lập đều chấp nhận yêu cầu của họ về một lệnh ngưng bắn tạm thời để tổ chức này có thể sơ tán các dân thường bị thương và bị bệnh khỏi Homs, cũng như để đưa thuốc men cần thiết tới đây. Trong khi đó, thì hàng trăm người bị kẹt tại các khu xóm của người Hồi giáo Sunni ở thành phố miền Trung vừa kể vì tình trạng giao tranh. Homs đã trở thành trung tâm của cuộc nổi dậy kéo dài 15 tháng qua chống lại Tổng thống Bashar al-Assad và trở thành nơi thu hút sự quan tâm của thế giới hồi tháng 2 và tháng 3, khi các địa điểm nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập trải qua nhiều tuần oanh kích và bắn tỉa của lực lượng chính phủ làm hàng trăm người chết. Các nhà hoạt động nhân quyền nói tình trạng bạo lực khắp nước này ngày hôm qua đã làm ít nhất 53 người chết. Người đứng đầu tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria tại Anh cho đài VOA biết rằng ông lo ngại Syria sẽ biến thành một Somalia hay Afghanistan mới.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng quân đội Ai Cập phải thực hiện lời hứa của họ trong việc chuyển giao quyền lực cho người giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì. Giữa lúc Ủy ban bầu cử nước này đã trì hoãn việc loan báo kết quả mà theo kế hoạch là ngày hôm nay. Trong một cuộc phỏng vấn được phát thanh tối hôm qua, bà Clinton gọi hành động của quân đội trong tuần qua rõ ràng là gây lo ngại. Hội đồng tối cao cầm quyền của lực lượng vũ trang tuyên bố rằng một hiến pháp lâm thời cho phép các tướng lĩnh của họ và tòa án được quyền ra quyết định cuối cùng đối với phần lớn các chính sách đối nội và đối ngoại, cũng như quá trình soạn thảo một hiến pháp mới. Quân đội cũng đã lập lại thiết quân luật và giải tán quốc hội do người Hồi giáo chiếm đa số. Bà Clinton nói rằng Ai Cập cần một tiến trình dân chủ gồm nhiều thành phần, trong đó tôn trọng quyền của tất cả mọi người dân Ai Cập.
The military has to assume an appropriate role, which is not to try to...
Bà Clinton nói rằng quân đội phải đảm trách một vai trò thích hợp, không tìm cách can thiệp, thống lĩnh hay vượt quá thẩm quyền hiến pháp. Họ phải có được một bản hiến pháp và có rất nhiều việc trước mắt mà họ phải thực hiện. Ủy ban bầu cử hôm qua cho hay họ cần thêm thời gian để xem xét các đơn khiếu nại của hai ứng viên tổng thống, khiến căng thẳng ngày càng gia tăng, trong khi ngày càng xuất hiện nhiều cáo giác về gian lận. Họ cho biết các thẩm phán vẫn đang xem xét khoảng 400 đơn khiếu nại về những vi phạm trong chiến dịch tranh cử và việc ông Mohamed Morsi, ứng viên của phe Huynh đệ Hồi giáo và đối thủ của ông là cựu Thủ tướng Ahmed Shafik phản đối kết quả kiểm phiếu. Ngày công bố người thắng cử hiện vẫn chưa được loan báo. Ngoài tranh chấp về cuộc bầu cử có khả năng sẽ bùng nổ là những tin tức khác nhau về sức khỏe của vị cựu Tổng thống 84 tuổi Hosni Mubarak, người đã bị lật đổ trong cuộc nổi dậy ở Ai Cập hồi năm ngoái và hiện đang phải thọ án tù chung thân. Các giới chức an ninh hôm thứ Tư cho hay nhà lãnh đạo bị lật đổ vẫn hôn mê nhưng đã không còn phải dùng máy hô hấp và rằng tim và các nội tạng quan trọng của ông đã hoạt động. Ông Mubarak đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau một cơn đột quỵ.
Thưa quý vị, ứng viên được đảng cầm quyền Pakistan chọn làm thủ tướng kế tiếp của nước này đã nộp hồ sơ để ứng cử vào vị trí thay thế ông Yusuf Raja Gilani, người đã bị tòa án tối cao phế truất hồi đầu tuần này. Bộ trưởng dệt may Makhdum Sahabuddin đã nộp hồ sơ ngày hôm nay, một ngày trước khi các nhà lập pháp sẽ tiến hành một cuộc biểu quyết chính thức. Tuy nhiên, ngay sau khi ông nộp hồ sơ, truyền thông Pakistan đưa tin một thẩm phán đặc trách vấn đề chống buôn lậu ma túy đã ra chất bắt đối với ông Sahabuddin, một cựu bộ trưởng y tế, vì có liên hệ tới một vụ bê bối liên quan đến việc vi phạm chỉ tiêu nhập khẩu thuốc ephedrine. Hiện chưa rõ liệu điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới vụ đề cử ông. Ông Sahabuddin có phần chắc sẽ được bầu chọn vì Đảng Nhân dân Pakistan của ông và các đối tác trong liên minh cầm quyền chiếm đa số trong quốc hội. Một bộ trưởng liên bang khác và thành viên của đảng cầm quyền Raja Pervez Asaf sẽ là ứng viên thay thế. Hôm thứ Ba, Tòa án tối cao Pakistan tuyên bố ông Gilani không đủ tư cách tiếp tục giữ chức thủ tướng vì đã có tiền án. Tòa án ra phán quyết rằng ông Gilani đã phạm tội khinh miệt tòa vào ngày 26 tháng 4 sau khi ông không chịu chấp hành lệnh của họ, trong đó đề nghị giới hữu trách Thụy Sĩ mở lại vụ án tham nhũng đối với Tổng thống Jaddare. Vị tân thủ tướng có phần chắc sẽ phải đối mặt với áp lực tương tự trong vụ điều tra Tổng thống.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc phản đối luật biển Việt Nam vừa thông qua. Trung Quốc ngày 21 tháng 6 lên tiếng cực lực phản đối luật biển Quốc hội Việt Nam thông qua cùng ngày, khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân của Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thờ, yêu cầu Hà Nội phải chỉnh sửa ngay lập tức vì luật mới của Việt Nam vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra tuyên bố phản đối chính thức, nói rằng bất kỳ nước nào tuyên bố chủ quyền tại Trường Sa, Hoàng Sa đều là hành động bất hợp pháp và vô căn cứ. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, luật biển của Việt Nam vô giá trị, không có hiệu lực, và Trung Quốc mạnh mẽ phản đối, kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình. Vẫn theo lời ông Trương Chí Quân, hành động đơn phương của Việt Nam làm leo thang và phức tạp thêm tình hình, vi phạm sự đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, cũng như tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Bắc Kinh cũng đồng thời yêu cầu Hà Nội không gây phương hại cho mối quan hệ giữa hai nước hay nền hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Cùng lúc đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng lên tiếng với báo giới rằng luật biển Việt Nam bao gồm quy định về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là phi pháp. Và theo lời ông Hồng Lỗi, Hà Nội cần phải sửa chữa sai lầm này. Theo luật biển được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 với trên 99% phiếu thuận, Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam và tất cả các tàu hải quân nước ngoài đi qua khu vực này phải thông báo cho chính quyền Việt Nam.
Trung Quốc nâng cấp quy chế hành chính tại các quần đảo ở Biển Đông. Chính quyền Trung Quốc vừa nâng cấp quy chế hành chính ba quần đảo Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa ở Biển Đông từ cấp quận lên cấp huyện. Báo chí Trung Quốc ngày 21 tháng 6 trích thuật thông báo của Bộ Dân Chính cho hay Quốc vụ viện Trung Quốc đã chấp thuận việc thành lập thành phố Tam Sa cấp huyện để quản lý ba quần đảo này và các vùng lãnh hải lân cận. Ngoài ra, Quốc vụ viện Trung Quốc cũng bãi bỏ văn phòng hành chính quản lý Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa ở cấp quận trước đây đặt trên đảo Vĩnh Hưng. Một phát ngôn viên của Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết, việc thành lập thành phố Tam Sa sẽ giúp cải thiện công tác quản lý hành chính của Trung Quốc tại ba quần đảo vừa kể. Theo người phát ngôn này, Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện và đặt tên cho các đảo nhỏ, các bãi đá và vùng biển xung quanh các quần đảo Tây Sa, Nam Sa và Trung Sa và đã liên tục thực thi quyền kiểm soát tại khu vực này từ đó tới nay. Vẫn theo nguồn tin này, thì chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập văn phòng hành chính quản lý ba quần đảo Tây Sa, Nam Sa và Trung Sa từ năm 1959.
Việt Mỹ cam kết tăng cường hợp tác. Việt Nam và Hoa Kỳ cam kết củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhân cuộc đối thoại chính trị an ninh quốc phòng Việt-Mỹ lần thứ 5 diễn ra tại Hà Nội ngày 20 tháng 6 do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Lương Minh và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Andrew Shapiro đồng chủ trì. Theo Tân Hoa Xã ngày 21 tháng 6, đôi bên tái khẳng định những lợi ích chung trong việc nâng cao quan hệ đối tác song phương cùng những cam kết tăng cường quan hệ. Hai nước nhất trí phát huy sự trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao và thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực ưu tiên như thương mại, đầu tư kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giáo dục đào tạo và biến đổi khí hậu. Dịp này, Việt Mỹ cũng hứa sẽ duy trì sự hợp tác trong các vấn đề sau chiến tranh như tìm kiếm lính Mỹ mất tích và tiếp tục giải quyết vấn đề chất da cam. Hai bên lặp lại các cam kết củng cố quan hệ song phương dựa trên tinh thần hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau vì hòa bình ổn định an ninh và sự thịnh vượng của vùng châu Á-Thái Bình Dương. Đây là cuộc đối thoại thường niên giữa hai nước Việt-Mỹ về các vấn đề chính trị, an ninh quốc phòng cũng như các vấn đề cùng quan tâm ở khu vực và quốc tế. Cuộc đối thoại lần thứ 6 sẽ diễn ra vào năm sau tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ.
Australia thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Thượng nghị sĩ liên bang Ron Boswell của Australia ngày 21 tháng 6 đã đệ trình lên Quốc hội thỉnh nguyện thư với trên 55.000 chữ ký của cộng đồng người Việt tại Úc, yêu cầu chính quyền Australia thúc đẩy Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền. Bản tin Nine News ngày 21 tháng 6 trích dẫn phát biểu của Thượng nghị sĩ Mark Ferner cho hay là chính phủ Australia sẽ ủng hộ một hành động liên minh trong Quốc hội hậu thuẫn lời kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền. Kiến nghị thư do cộng đồng người Việt ở Australia khởi xướng từ tháng 4 năm nay với sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ Boswell. Trong thông báo đăng trên trang web của mình, ông Boswell nói ông rất vui được trình thỉnh nguyện thư này lên Thượng viện để yêu cầu có những biện pháp mạnh mẽ hơn giúp cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Thỉnh nguyện thư cũng yêu cầu Thượng viện Australia đặt vấn đề cải thiện nhân quyền làm điều kiện để Hà Nội có thể nhận được các nguồn viện trợ phát triển của Australia vào Việt Nam.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Thưa quý khán giả, Nam Triều Tiên đang tham gia một loạt các cuộc tập trận với nhiều nước khác nhau, trong đó có Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA ở Seoul có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Các lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm nay đã cùng Hải quân Nam Triều Tiên tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 ngày trên vùng biển quốc tế nằm về phía nam đảo Jeju. Tờ báo Rodong Sinmun của Đảng Cộng sản cầm quyền tại Bắc Triều Tiên nói rằng cuộc tập trận ba nước có nguy cơ mang lại một bóng mây chiến tranh tới khu vực Đông Bắc Á. lực lượng Hải quân Mỹ và Nam Triều Tiên sẽ tiếp tục điều mà họ mô tả là một hoạt động thường lệ của hàng không mẫu hạm trong biển Hoàng Hải nằm về hướng Tây bán đảo Triều Tiên. Hoạt động này sẽ khởi sự từ ngày thứ Bảy cho tới hết ngày thứ Hai. Lực lượng công kích do hàng không mẫu hạm George Washington của Hoa Kỳ dẫn đầu sẽ có mặt trong cả hai cuộc tập trận đó. Trên bộ, các binh sĩ Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ ngày mai sẽ thực hiện một trong các cuộc tập trận một ngày lớn nhất từ trước tới nay. Cuộc tập trận có sự tham dự của 2.000 binh sĩ, các chiến đấu cơ và nhiều máy bay khác, kể cả máy bay trực thăng tác chiến và xe tăng cùng súng phóng rocket có khả năng bắn đi hàng ngàn quả đạn. Cuộc tập trận trên bộ sẽ diễn ra tại Pocheon, cách vùng phi quân sự giữa hai miền Nam Bắc khoảng 60 km về hướng Nam. Bắc Triều Tiên đã lên tiếng đả kích bằng những ngôn từ tiêu biểu. Họ mô tả các cuộc tập trận đó là những tiếng ồn ào chuẩn bị cho cuộc xâm lăng miền Bắc, chỉ làm cho tình hình xấu đi. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm qua đã có phản ứng trước lời cáo buộc từ miền Bắc. Nói chuyện với các nhà báo, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-sok nói rằng mặc dù Bắc Triều Tiên mô tả các cuộc tập trận là một hành động khiêu khích, nhưng không có một quân đội nào có thể cải thiện khả năng chiến đấu mà không tập trận. Ông nói làm như thế chẳng khác nào đi thi mà không học bài để trả lời những câu hỏi khác nhau. Ông Kim miêu tả những lời tố cáo của Bắc Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận có tính cách khiêu khích là hoàn toàn vô lý. Ông Baek Sung-jo, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng Triều Tiên, nói rằng những lời đả kích của Bắc Triều Tiên chủ yếu là để cho người trong nước nghe. Ông Baek nói, thay vì thực sự cảm thấy bị đe dọa, Bình Nhưỡng nhận thức được rằng các cuộc tập trận ở miền Nam chỉ nhằm mục đích tự vệ. Tuy nhiên, lên tiếng chỉ trích miền Nam sẽ tạo tình đoàn kết trong người dân miền Bắc bằng cách nêu bật nỗi lo về cuộc khủng hoảng. Bên cạnh những cuộc tập trận vừa kể, vào đầu tháng tới, Nam Triều Tiên sẽ tham gia một cuộc thao dượt về các hoạt động nghênh cản, có sự tham dự của không quân Úc và Singapore. Các giới chức nói cuộc thao dượt đặt tại căn cứ không quân Shitoze ở Hokkaido sẽ tập đối phó với một tình huống giả định là một chiếc máy bay chở chất phóng xạ bay vào không phận Nhật Bản. Không lực của bốn nước sẽ hợp tác với nhau để buộc chiếc máy bay đó phải đáp xuống để kiểm tra hàng hóa trên máy bay. Cuộc thao dượt này nằm trong khuôn khổ của sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí, có mục đích ngăn chặn việc mua bán các loại vũ khí có sức sát thương hàng loạt. Nhà phân tích Baek thuộc Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng Triều Tiên nói các cuộc tập trận đó đã được chuẩn bị từ lâu và được tiến hành để đáp ứng trước những hành động khiêu khích từ miền Bắc đã khởi sự từ năm
2010.
Ông Baek nói, các cuộc thao dượt đã đánh đi một thông điệp rằng cả Nam Triều Tiên lẫn Hoa Kỳ quyết tâm sát cánh đáp ứng trước những hành động khiêu khích hơn nữa từ miền Bắc và chứng minh cho Bình Nhưỡng thấy họ sẽ phải đối đầu với những gì. Một số nhà phân tích lưu ý rằng lý do để thực hiện các cuộc tập trận khác nhau vào lúc này là vì tháng 6 thường là tháng mà Bắc Triều Tiên có những hành động khiêu khích quân sự. Họ còn lưu ý về lời cảnh cáo mới đây từ Bình Nhưỡng rằng họ sẽ tung ra một hành động đặc biệt chống Seoul và một số lời cảnh cáo rõ rệt hơn là sẽ tấn công các trụ sở chính của các tờ báo và đài phát thanh phát hình có lập trường bảo thủ mà miền Bắc cho là đã xúc phạm họ qua những bài tường trình hoặc bài viết chỉ trích Bình Nhưỡng.
Thưa quý thính giả, các nhà hoạt động nhân quyền đã hối thúc chính phủ Bangladesh ngừng xua đuổi người tị nạn Rohingya đào thoát khỏi Miến Điện. Và vấn đề này cho thấy là tình trạng vô tổ quốc của người Rohingya vẫn là một trở ngại chưa giải quyết trong quá trình cải cách chính trị của chính phủ Miến Điện hiện nay. Từ Bangkok, thông tin viên VOA Daniel Bernstein gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây.
Trong thông cáo đưa ra hôm thứ Tư nhân ngày tị nạn thế giới, Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch trụ sở ở New York kêu gọi Bangladesh mở cửa biên giới cho người tị nạn Rohingya. Human Rights Watch nói rằng nhà chức trách Bangladesh đã thực hiện hơn 140 vụ đẩy ra biển trở lại khi nhà chức trách Bangladesh không cho tàu của người Rohingya vào bờ. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Human Rights Watch khu vực châu Á, nói rằng nhiều đại diện của tổ chức ông có chứng kiến cảnh đẩy ra biển. Ông nói tiếp.
the Bangladeshi Coast Guard was keeping journalists and other people away from the Rohingya refugees.
Lực lượng tuần duyên của Bangladesh không cho các nhà báo đến gần những người tị nạn Rohingya. Họ đẩy tàu của những người tị nạn ra biển trở lại, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em còn nhỏ. Không rõ điều gì sẽ xảy ra cho những người tị nạn sau khi họ bị đẩy ra biển. Đó chính là thắc mắc mà chính phủ Bangladesh cần phải giải đáp.
Ông Robertson cũng kêu gọi chính phủ Miến Điện bảo vệ người Rohingya phải quay trở lại Miến Điện và cho tổ chức của ông tiếp cận các khu vực đang có tranh chấp. Chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 90.000 người phải rời cư do các vụ giao tranh, và nhà chức trách đã giúp đỡ cho hơn 66.000 người trong tuần qua. Bạo động bùng nổ hồi đầu tháng này sau khi ba người đàn ông Rohingya theo Hồi giáo hãm hiếp và giết chết một phụ nữ sắc tộc Rakhine theo Phật giáo. Hai trong ba người này đã bị xử và kết án tử hình. Người thứ ba chết trong nhà giam do thắt cổ bằng chính quần áo của mình. Human Rights Watch nói rằng họ không có dịp duyệt xét các chi tiết của vụ này và cuộc điều tra để xác định những ai chịu trách nhiệm đã không được tiến hành một cách minh bạch và công khai. Báo chí Miến Điện nói rằng các vụ tấn công trả thù sau khi vụ này xảy ra đã gây tử vong cho ít nhất 50 người và làm nhiều người khác bị thương. Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đã lên tiếng trong khi đang ở châu Âu. Bà nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải làm rõ vấn đề quốc tịch của khoảng 800.000 người thiểu số Rohingya đang bị xem là những thành phần vô tổ quốc. Bà Aung San Suu Kyi nói tiếp.
Bangladesh says that they're not ours, and Burma says that they're not ours, and these poor people get shuffled around.
Bangladesh không công nhận những người Rohingya và Miến Điện cũng không công nhận họ. Những người đáng thương này cứ bị đẩy qua đẩy lại. Do đó, Miến Điện cần có luật pháp về vấn đề này, và luật này phải được mọi người biết đến và thực thi một cách đúng đắn.
Theo luật quốc tịch của Miến Điện ban hành năm 1982, người Rohingya không được cấp quốc tịch. Miến Điện có 135 nhóm sắc tộc được chính thức thừa nhận. Trong danh sách này không có Rohingya. Cục điều tra dân số năm 1983 của Miến Điện xem người Rohingya là người nước ngoài. Và theo lời ông Minh Kiang, Bộ trưởng Bộ Dân số không có kế hoạch thay đổi chế độ này đối với người Rohingya trong cuộc điều tra dân số lần tới vào năm 2013. Ông nói tiếp.
We will count everyone in this country.
Chúng tôi sẽ đếm tất cả mọi người có mặt trong nước, cho dù họ là người nội địa hay là người nước ngoài. Có thể chúng tôi sẽ xem người Rohingya là người nước ngoài, hoặc xếp họ vào loại khác. Đại khái là vậy.
Các nhà phân tích nói rằng việc giải quyết những vụ tranh chấp sắc tộc như vụ việc liên quan tới người Rohingya là một cuộc trắc nghiệm then chốt đối với chính phủ Miến Điện. Ông Benjamin Jawaki của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng tổ chức của ông ủng hộ một giải pháp chính trị, trong đó người Rohingya có thể trở thành công dân Miến Điện.
They've experienced no appreciable improvement in their human rights since the reform effort got underway about a year ago.
Dường như họ không có tiến bộ nào đáng kể về mặt nhân quyền kể từ khi chương trình cải cách được xúc tiến khoảng một năm trước đây. Một người Rohingya nói với chúng tôi rằng thay đổi là thay đổi cho người khác, chứ không thay đổi cho họ. Điều cần nhất, theo tôi, là phải sửa đổi bộ luật năm 1982 để cấp quốc tịch cho người Rohingya.
Vì đa số người Miến Điện theo Phật giáo chống đối chuyện cấp quốc tịch cho người Rohingya, các nhà phân tích nghĩ rằng vấn đề này sẽ gây chia rẽ giữa bà Aung San Suu Kyi và các nhà làm luật khác trong phe đối lập là phe mà người Rohingya đang trông chờ nhiều nhất.
Trong khi đó, thưa quý vị, biểu tượng dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội Anh ngày hôm nay. Đây là một vinh dự hiếm hoi thường dành cho các nguyên thủ quốc gia tới thăm nước Anh. Bài phát biểu của người từng giành giải Nobel tại phòng họp thuộc tòa nhà quốc hội Westminster được xây từ thế kỷ thứ 11, nằm trong lịch trình chuyến trở lại Anh đầu tiên kể từ khi bà rời nước Anh 24 năm trước để lãnh đạo phong trào dân chủ của Miến Điện. Bà Aung San Suu Kyi hôm nay cũng sẽ gặp Thủ tướng David Cameron, hai người từng hội kiến ở Miến Điện hồi tháng 4. Hôm qua, bà Aung San Suu Kyi đã được trao bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Oxford, nơi bà đã học và sống cùng với gia đình nhiều năm trước khi trở về Miến Điện năm 1988.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đang cảnh báo đối với những thay đổi dân chủ mà họ gọi là thái quá và vội vàng ở Miến Điện và nói rằng chỉ dân chủ không thôi không thể giải quyết được mọi vấn đề của đất nước Đông Nam Á này. Một bài bình luận trên báo Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc công nhận rằng những cải cách gần đây của tân chính phủ dân sự trên danh nghĩa đang đem lại niềm hy vọng chưa từng có cho triển vọng của đất nước này. Nhưng họ cũng cảnh báo Miến Điện về những mối nguy hiểm mà họ gọi là dân chủ kiểu phương Tây và nói rằng cải cách quá vội vàng có thể tạo cơ hội cho tất cả mọi loại hình cực đoan. Bài báo với tựa đề Dân chủ không phải là liều thuốc chữa bách bệnh cho Miến Điện cho rằng những cuộc xung đột giữa người Hồi giáo và Phật giáo gần đây có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn và vượt ra ngoài vòng kiểm soát nếu Miến Điện bị ảnh hưởng quá nặng nề bởi phương Tây hoặc phụ thuộc quá nhiều vào những mô hình chính phủ kiểu phương Tây.
Nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Ngài Vệ Vệ cho biết cảnh sát nói với ông rằng ông vẫn bị cấm không được xuất cảnh. Dù các điều kiện bảo lãnh tại ngoại kéo dài một năm, áp dụng sau khi ông được phóng thích hồi năm ngoái đã hết hạn. Người nghệ sĩ trực ngôn bị câu lưu gần 3 tháng mà không bị truy tố hồi năm ngoái. Sau khi được thả, ông đã bị buộc tội trốn thuế và không được rời thủ đô Bắc Kinh trong một năm. Ông Ngài, 55 tuổi, hôm qua cho biết cảnh sát giờ đã dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại trong nước, nhưng cảnh báo rằng ông không nên tìm cách rời Trung Quốc. Người nghệ sĩ nổi tiếng thế giới cho các nhà báo biết rằng ông hiện đang bị điều tra về một số tội khác, trong đó có phát tán tranh ảnh khiêu dâm trên mạng Internet.
Giới chức hàng hải Australia cho biết một chiếc tàu chở khoảng 200 người xin tị nạn đã bị lật ngoài khơi hòn đảo Christmas hẻo lánh của Australia và giới hữu trách cho biết có phần chắc là nhiều người đã bị chết đuối. Con tàu đã bị chìm cách đảo Christmas 220 km về phía bắc ngày hôm nay. Các giới chức nói rằng một máy bay quân sự của Australia đã phát hiện 40 người có vẻ như đang đứng trên chiếc tàu bị lật ngược. Ủy viên cảnh sát bang Tây Australia nói rằng tin tức ban đầu cho thấy có ít nhất 75 người được cho là đã bị chết đuối.
Một tòa án Indonesia chuẩn bị ra phán quyết trong phiên xử một phần tử chủ chiến Hồi giáo bị cáo buộc giúp chế tạo một quả bom xe, vốn được sử dụng trong các vụ tấn công nhắm vào các hộp đêm ở Bali hồi năm 2002, làm 202 người thiệt mạng. Các công tố viên đề nghị án chung thân thay vì án tử hình đối với Umar Patek. Nhân vật này đã tỏ ra hối cải vì đã gây ra vụ đánh bom, làm phần lớn các du khách nước ngoài thiệt mạng tại một hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng.
Hàng ngàn thành viên công đoàn Tây Ban Nha đã dẫn đầu các cuộc biểu tình trên các đường phố ở Madrid hôm thứ Tư để phản đối các biện pháp kiệm ước. Những người biểu tình muốn chính phủ xem xét lại các chính sách mới và nói rằng những biện pháp kiệm ước mà tân chính quyền bảo thủ thông qua đã không cải thiện được tình hình việc làm hay nền kinh tế. Họ quan ngại rằng Tây Ban Nha có thể phải xin Liên hiệp châu Âu cứu nguy giống như Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha để tránh vỡ nợ.
Thưa quý vị, người sáng lập Wikileaks, ông Julian Assange, vẫn tạm trú tại Đại sứ quán Ecuador tại London, trong khi lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này xem xét đơn xin tị nạn của ông. Tổng thống Ecuador cho biết chính phủ của ông đang xem xét có cơ sở nào để cho ông Assange tị nạn hay không.
Thụy Điển đã tăng cường an ninh tại các nhà máy hạt nhân sau khi phát hiện ra chất nổ bên trong một xe tải tại nhà máy điện ở Ringhals trong một cuộc kiểm tra an ninh thường lệ. Giới hữu trách cho biết khối nổ này không có ngòi kích nổ. Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo chiều hướng của một hành động phá hoại nhưng chưa xác định bất kỳ nghi can nào.
Tin cuối, chính phủ trung ương Uruguay có thể trở thành chính quyền đầu tiên trên thế giới trực tiếp bán cần sa cho công chúng. Tổng thống nước này đã chuyển một dự luật tới các nhà lập pháp, đề nghị cho phép chính phủ bán cần sa cho những ai được đăng ký vào kho dữ liệu chính thức. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hubdobro hôm qua cho các phóng viên biết rằng dự luật nhằm chống lại tình trạng tội phạm gia tăng tại quốc gia Nam Mỹ này. The Voice of America.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Crossroads Asia Today. I'm Dave DeForest. Stay tuned for International Edition. It comes next on many of these radio frequencies.